tạp chí Tiêu Điểm.
Tôi sẽ làm việc với những quốc gia muốn làm việc với Mỹ. Tôi muốn nói với cộng đồng quốc tế, điều mà chúng tôi bảo vệ trước tiên là quyền lợi nước Mỹ, nhưng chúng tôi cũng đối xử công bình với tất cả mọi người, cùng tìm một đồng thuận chung, không xung đột, đối tác mà không đối địch. Đây là lập luận đã đưa Donald Trump vào Nhà Trắng. Một năm sau, trên chính trường quốc tế, nước Mỹ bị cô đơn hơn bao giờ hết. Uy tín của Washington giảm dần. Đồng minh từ Âu sang Á lo ngại Hoa Kỳ bỏ rơi vai trò lãnh đạo thế giới tự do, đặt quyền lợi của Mỹ vào trọng tâm của chương trình hành động bao quát và một chính sách ngoại giao không rõ nét. Tổng thống Mỹ pha trộn tinh thần dân tộc chủ nghĩa dân túy với tính khí thất thường, dễ cáo và tuyên bố thiếu chính chắn làm đồng minh hoang mang và giới phân tích Mỹ không biết đường nào mà suy đoán. Sau 9 tháng va chạm với thực tế, chủ nhân Nhà Trắng tìm cách điều chỉnh tọa độ, ít ra là trong hình thức. Trong bài Donald Trump và nền ngoại giao chao đảo, Le Monde nhận định, Tổng thống Mỹ từ sau những lời tuyên bố theo kiểu doanh nhân, đặt lên bàn cân an ninh quốc phòng đi đôi với tiền, không còn mấy ai là bạn ở châu Âu. Gần đây, ông phải trấn an châu Âu, nhất là các nước Đông Âu, là Hoa Kỳ trước sau như một, cùng NATO bảo vệ đồng minh trước đe dọa của Nga. Ở châu Á, Nhật và Hàn Quốc cũng được bảo đảm tương tự trước vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhưng nhìn chung, Donald Trump không thay đổi, vẫn tâm cơ khó đoán, vẫn tuyết liên miên. Liệu có thể nhận định gì về đường lối đối ngoại của ông Donald Trump? Thế giới trong mắt Tổng thống 45 của Mỹ như thế nào? Động cơ nào hướng dẫn các quyết định gây chao đảo của Tổng thống siêu cường? Laurence Nardone, chuyên gia Bắc Mỹ của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, lần lượt phân tích các câu hỏi trên đây.
Oui, moi je trouve que c'est vraiment déjà on n'a pas le temps de s'ennuyer avec ce monsieur parce qu'il y a un psychodrame toutes les semaines différent. Mais bon, au-delà de ça, c'est quand même très très intéressant.
Trước hết phải nói rằng với Donald Trump mỗi một tuần ông đều gây ra một chuyện náo động và giới nghiên cứu như chúng tôi thì không giây phút nào phải nhàm chán. Nhưng cái điều quan trọng hơn hết là lần đầu tiên siêu cường lãnh đạo thế giới lại bầu một vị tổng thống dân túy, vuốt ve thị hiếu nhất thời của đại chúng bình dân, sống khép kín, tập trung vào trong bản sắc người da trắng để tự trấn an. Vấn đề là sự lựa chọn mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa này lại tác động đến toàn cầu với những hệ quả khủng khiếp, lan đến tận các nước ở Trung Âu, đe dọa nước Pháp và đưa đến quyết định Brexit ở Anh Quốc. Donald Trump là một đề tài nghiên cứu tại Mỹ và làm tấm gương đối chiếu với những gì đã xảy ra ở Pháp, vừa lý thú nhưng cũng vừa làm xuống tinh thần do cá tính của một nhân vật không có gì thu hút. Vấn đề là với tư cách nhà nghiên cứu, chúng tôi không có quyền ngả theo bên nào, bênh vực hay là chống ông Trump.
Khác với hai người tiền nhiệm Barack Obama và George W. Bush có chính sách ngoại giao nhất quán, Tổng thống đương nhiệm nổi bật với tính khí thất thường như một đứa trẻ lên năm, thay đổi như chong chóng, mỗi tuần có một đường lối khác nhau. Nhận định này của truyền thông và kể cả một số bác sĩ tâm thần ở Mỹ chính xác đến mức độ nào và hư thực ra sao? Nhà phân tích Laurence Nardone giải thích.
Sur sa politique internationale, en fait, il a fait campagne en 2016 sur une ligne très populiste. Et ça, il était cohérent là-dessus. Alors, le populisme.
Về chính trị quốc tế, ứng cử viên Donald Trump vận động cử tri theo một đường lối Mỹ dân nhưng rất nhất quán. Ông theo chủ nghĩa dân túy của phe hữu châu Âu lẫn phe tà. Dân túy cánh hữu tức là kích động dân chúng chống người nước ngoài. Về điểm này thì Donald Trump theo một chiều hướng nhất quán qua các lời tuyên bố kỳ thị sắc tộc, kỳ thị dân châu Mỹ Latin, xây bức tường ở biên giới với Mexico, ban sắc lệnh chống di dân từ các nước theo đạo Hồi, tuy 4 lần bị tư pháp chặn lại. Cùng lúc thì ông Trump theo chủ nghĩa dân túy của cánh tả, không khác chi chủ trương của ứng cử viên Bernie Sanders. Đối thủ của bà Hillary Clinton trước kia, Bernie Sanders cũng kích động dân chúng bình dân chống lại một bộ phận khác, ở đây là thành phần ưu tú, thành đạt trong xã hội Mỹ. Trump cũng y như thế, ông kêu gọi chống lại tầng lớp chính trị gia truyền thống ở Washington, chống Wall Street, chống lại các đại gia tập đoàn truyền thông.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Trào lưu dân túy Mỹ dân này không phải là chủ trương hay do ông Trump sáng tạo. Thật ra nó bắt nguồn từ lịch sử lập quốc của Mỹ. Nhiều chuyên gia chính trị Hoa Kỳ như Walter Russell Mead không ngần ngại nhận định nước Mỹ sống lại thời kỳ Jackson, tên của vị tổng thống thứ 7 của Mỹ là Andrew Jackson, một chính trị gia dân chủ rất đặc biệt, cha đẻ của chủ thuyết dân túy co cụm, xem chính sách rộng lượng bao che các nước yếu hơn chỉ là thái độ tự đắc mà còn bị trói buộc với nhiều bổn phận của nước đàn anh. Cụ thể, nhãn quan của Trump ra sao? Laurence Nardon.
C'est le courant qu'on pourrait très simplement désigner comme un courant populiste, et c'est pour ça qu'on l'a qualifié très souvent de président jacksonien,
parce que chủ nghĩa dân túy vừa mang sắc thái cánh hữu pha trộn với cánh tà, phát xuất từ vị tổng thống thứ bảy của Hoa Kỳ là Andrew Jackson thuộc Đảng Dân chủ từ năm 1829 cho đến 1837. Đó là hình ảnh của một dân tộc đi tiên phong, tự lập tự cường, không cần ai, một mình chống lại mọi kẻ thù, dù là thổ dân da đỏ. Đối với ông Trump, chủ nghĩa Jackson trong chính sách đối ngoại là nước Mỹ trước đã, đương nhiên rồi. Nói một cách khác, đó là chủ nghĩa dân tộc co cụm, tập trung nỗ lực lo cho nước Mỹ cái đã, chứ không phải là một loại dân tộc chủ nghĩa bá quyền bành trướng. Theo Donald Trump thì Hoa Kỳ không nên tiếp tục làm cảnh sát quốc tế bảo vệ hành tinh. Đó là một quan điểm rõ rệt ở Donald Trump, đồng ý là Hoa Kỳ là một cường quốc phi thường, nhưng không phải vì thế mà xuất khẩu cái phi thường này. Khác với Tổng thống George W. Bush, hãnh diện về nền dân chủ Mỹ và muốn Iraq phải áp dụng giá trị này, Tổng thống Trump không tìm cách gieo rắc ảnh hưởng đạo đức để toàn cầu noi theo. Ông Donald Trump từng tuyên bố một nước nào đó trên thế giới bị một chế độ độc tài cai trị thì đó không phải là chuyện để nước Mỹ phải quan tâm. Nói như Donald Trump thì Saddam Hussein vẫn còn ngồi tại Baghdad và đại tá Gaddafi vẫn tồn tại ở Libya, vì thế thế giới ổn định hơn.
Thế giới ở đây phải hiểu là nước Mỹ, bởi vì theo cách diễn giải của chủ nhân Nhà Trắng, an ninh Mỹ, quyền lợi dân Mỹ hiện nay đang bị đe dọa. Do vậy, không phải vô cớ mà Donald Trump bổ nhiệm những tướng lĩnh kinh nghiệm ở Bộ Quốc phòng, cố vấn an ninh. Và đi đến đâu, ông luôn đòi hỏi đối tác phải cân bằng cán cân thương mại với Mỹ. Chuyên gia Laurence Nardon phân tích ý nghĩa nước Mỹ trước đã theo quan điểm của Donald Trump.
Oui, alors le jacksonisme est donc isolationniste parce qu'on va se rentrer chez nous et de plus s'occuper du reste du monde, sauf dans des cas précis.
Theo đúng chủ nghĩa dân tộc của Tổng thống thứ bảy Hoa Kỳ, thì lính Mỹ phải rút hết về nước thay vì bố trí khắp nơi bảo vệ an ninh quốc tế. Tuy nhiên, sự thật không phải là như vậy. Khi xảy ra bất ổn tại một nơi nào đó mà đe dọa trực tiếp đến an ninh của các công dân Mỹ hay là đến nước Mỹ thì sao? Đối với Donald Trump, có hai lĩnh vực mà Hoa Kỳ phải dấn thân. Thứ nhất là chống khủng bố. Nước Mỹ đã bị ba vụ thảm sát mà thủ phạm tự xưng là chiến binh của Daesh, gần đây nhất là vụ khủng bố ở New York, đúng vào ngày lễ Halloween đêm 31 tháng 10. Đối với Donald Trump thì những vụ khủng bố này biện minh cho cái thái độ dấn thân quân sự. Ông tiếp tục chính sách can thiệp của Barack Obama trong liên minh quốc tế chống Daesh tại Syria và Iraq. Lĩnh vực thứ hai mà chủ nghĩa dân tộc theo mô hình Jackson đã buộc Donald Trump phải hành động, đó là bảo vệ quyền lợi của tầng lớp bình dân và trung lưu ở Mỹ bị mất việc làm do các hãng xưởng bị di dời sang các nước có nhân công rẻ. Đó là trường hợp Trung Quốc. Trong suốt thời gian vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, Trung Quốc đã bị Donald Trump xem là kẻ thù, nhưng không phải vì nhân quyền bị chà đạp, mà vì chính sách trợ giá xuất khẩu để cạnh tranh của Bắc Kinh bất lợi cho thương mại của Mỹ. Trung Quốc là thủ phạm, làm nhiều nhà máy ở Mỹ phải đóng cửa, nhiều nhà kinh tế cũng xác nhận như thế. Bên cạnh yếu tố tiến bộ khoa học sử dụng robot thay người, xu hướng rời hãng xưởng qua Trung Quốc đã làm cho tầng lớp công nhân kém tay nghề ở Mỹ bị hy sinh.
Donald Trump tin rằng với khả năng quân sự và kinh tế vượt trội, nước Mỹ đủ mạnh để tự làm theo ý mình. Do vậy, chủ nhân Nhà Trắng xem nhẹ vai trò của các nước đồng minh. Trong khi đó, người tiền nhiệm cùng đảng Cộng Hòa George W. Bush, cho dù trong hoàn cảnh nào, cũng luôn xây dựng một liên minh rộng rãi. Phần 1 của tạp chí hôm nay đến đây đã kết thúc. Mời quý khán giả theo dõi tiếp lần sau với bài Donald Trump, một nhà chính trị tâm cơ khó lường.